Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày được phát trên website của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện. Kính thưa quý thính giả, bài học Kinh Thánh hôm nay với đề tài Tư tưởng của người công bình nhắc nhở mỗi người con Chúa cần luôn biết cầu xin Chúa ngự trị trong tấm lòng. Để chúng ta có được một đời sống thật sự tốt đẹp theo ý Chúa, bài học nương trên ba câu Kinh Thánh trong Châm Ngôn chương 12, câu 5 đến câu 7.
Tư tưởng người nghĩa chỉ là công bình, song mưu luận kẻ ác đều là giả dối, các lời kẻ hung ác rình rập làm đổ huyết ra, song miệng người ngay thẳng giải cứu người khỏi. Đánh đổ kẻ hung ác thì họ chẳng còn nữa, nhưng nhà người công bình còn đứng vững.
Câu gốc của bài học: Đức Chúa Trời ơi, xin hãy tra xét tôi và biết lòng tôi, hãy thử thách tôi và biết tư tưởng tôi, xin xem thử tôi có lối ác nào chăng, xin dắt tôi vào con đường đời đời. Thi Thiên 139, câu 23-24. Câu hỏi suy gẫm: Vua Salomon cho thấy mối liên hệ tất yếu giữa tư tưởng và hành động như thế nào? Chúa Giê-xu dạy về tội tà dâm trong tư tưởng ra sao? Có điều gì quý vị xin Chúa giúp mình thay đổi trong tư tưởng, lời nói và hành động? Kính thưa quý vị, vua Salomon dạy cho con phân biệt tư tưởng của người công bình với tư tưởng người gian ác. Chỉ với ba câu, câu 5 đến câu 7, ông cho con thấy rõ mối liên hệ tất yếu giữa tư tưởng và hành động. Đối với người công bình, họ có tư tưởng đúng đắn, công chính, câu 5, nên sẽ dẫn đến lời nói ngay thẳng, tốt lành, tránh xa tội lỗi, câu 6. Và kết quả đời sống của người công bình là vững vàng và tồn tại mãi mãi, câu 7. Ngược lại, đối với kẻ ác thì trong đầu nuôi dưỡng những tư tưởng, mưu luận giả dối dẫn đến những lời nói gây vấp phạm, làm tổn thương người khác và hậu quả là đời sống họ sẽ bị đánh đổ, suy tàn. Từ tư tưởng tốt lành hoặc gian ác đã dẫn đến lời nói, việc làm tốt hoặc xấu và cuối cùng dẫn đến sự sống còn hoặc hư mất của một cuộc đời. Người ta chỉ bị luật pháp định tội qua hành vi tội ác của họ. Nhưng con người đã phạm tội với Đức Chúa Trời khi tư tưởng của họ nghĩ đến điều ác. Chúa Giê-xu dạy về tội tà dâm trong tư tưởng như sau: Các ngươi có nghe lời phán rằng, ngươi chớ phạm tội tà dâm, song ta phán cho các ngươi biết, hễ ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi. Ma-thi-ơ chương 5 câu 27-28. Vua David là người kính sợ Chúa, nhưng từ một thoáng nhìn bà Bát-sê-ba đang tắm mà tư tưởng ông đã phạm tội. Từ tư tưởng xấu đã dẫn đến hành động phạm tội tà dâm và tiếp tục phạm thêm tội giết người. Sa-mu-ên nhì chương 11, câu 2 đến câu 17. Tư tưởng dẫn dắt hành động. Vì vậy, Chúa muốn chúng ta phải cẩn thận trong tư tưởng, suy nghĩ của mình. Chúng ta phải xóa tan những mầm mống tội lỗi ngay trong tư tưởng, không để cho những suy nghĩ tội lỗi trong đầu lớn lên và có cơ hội gây cho chúng ta phạm tội. Vua David biết mình yếu đuối, bất toàn, nên sau khi đã ăn năn, ông luôn cầu xin Chúa tra xét tư tưởng, cáo trách, sửa trị ông để dẫn ông vào con đường đời đời. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy tra xét tôi và biết lòng tôi, hãy thử thách tôi và biết tư tưởng tôi, xin xem thử tôi có lối ác nào chăng, xin dắt tôi vào con đường đời đời. Thi Thiên 139, câu 23-24. Cầu xin Chúa giúp chúng ta thấy được gương xấu cũng như gương tốt của vua David, để xin Chúa cho chúng ta có tư tưởng của người công bình, hầu nhận được sự sống đời đời. Chúng ta cùng cầu nguyện. Kính lạy Chúa, Tạ ơn Chúa đã dạy con phải cẩn thận trong tư tưởng, suy nghĩ của con. Xin giúp con thấy những suy nghĩ nào không đẹp lòng Chúa và giúp con thay đổi những điều đó để con nhận được sự sống đời đời. Amen. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta có giữ gìn tư tưởng mình trong sự công chính không? Xin Chúa cai trị trong lòng để cho con được đi trong ý Ngài, đổi thay tư tưởng lạc sai, sống đời kết quả mỗi ngày không thôi.
Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.